Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một chuyên gia của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự thất vọng trước việc Việt Nam xử tử một tù nhân bị kết án tử hình bất chấp những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế đòi ngừng thi hành bản án mà họ cho là oan sai. Tử tù Lê Văn Mạnh bị hành quyết hôm 22 tháng 9 sau khi bị giam giữ hơn 18 năm. Gia đình của tử tù này không được thông báo về ngày giờ ông bị xử tử trong khi vẫn đang đi kêu oan cho ông. Tôi cảm thấy lo ngại về việc hành quyết Lê Văn Mạnh bất chấp những lời kêu gọi khoan hồng trước những nghi ngờ sâu sắc về tính công bằng của quá trình xét xử ông ấy và những cáo buộc đáng tin cậy về việc ông Mạnh bị tra tấn hoặc bị ngược đãi để buộc phải nhận tội. Ông Maurice Tibbobins, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vụ hành quyết phi luật lệ, cầu thả và tùy tiện, nói trong một tuyên bố được Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra hôm 2 tháng 10. Ông Mạnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết tội giết người vào tháng 7 năm 2005. Ông không nhận tội trong toàn bộ 7 phiên tòa xét xử và gia đình gửi hàng trăm lá thư kêu oan cho ông trong suốt gần 2 thập kỷ. Gia đình ông Mạnh nói với VOA rằng ông bị tra tấn và nhục hình để phải viết lời thú tội và được dùng làm bằng chứng chống lại ông, dẫn đến việc ông bị kết án tử hình. Theo luật nhân quyền quốc tế, bất kỳ tuyên bố nào được chứng minh là do bị tra tấn đều không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào. Ông Tibbobins nói trong tuyên bố, các luật sư đại diện cho gia đình ông Mạnh khi gửi thỉnh nguyện thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng trước nói rằng họ thực sự nhận thấy các vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng, bao gồm việc chứng minh và việc đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này. Chuyên gia của Liên Hợp Quốc còn nêu lên quan ngại về việc gia đình ông Mạnh không được thông báo về ngày thi hành án cũng như không có cơ hội đến thăm tử tù trước khi bị thi hành án. Thay vào đó, gia đình ông Mạnh được yêu cầu nộp đơn lên tòa án tỉnh để nhận hài cốt của ông chỉ trong thời hạn 3 ngày. Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc khi đưa ra tuyên bố lên án việc hành quyết ông Mạnh vào tháng trước, nói rằng việc không cung cấp thông báo kịp thời cho các cá nhân bị kết án tử hình về ngày thi hành án, theo quy định, cấu thành một hình thức ngược đãi, khiến việc thi hành án sau đó trái với Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Tôi quan ngại sâu sắc về tính chất bí mật của việc thi hành án tử hình ở Việt Nam, ông Tibbobins nói trong tuyên bố. Theo ông, kết quả là dữ liệu và số liệu thống kê về các vụ hành quyết trong nước ở Việt Nam không được công khai. Luật sư Đặng Đình Mạnh trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước với VOA nói rằng chính quyền Việt Nam không công bố chi tiết số người bị xử tử hàng năm và coi đó là thông tin mật. Ông Tibbobins nói rằng tính minh bạch là yêu cầu tối thiểu trong việc áp dụng hình phạt tử hình. Ngoài Lê Văn Mạnh, hiện còn hai tử tù được xem là bị xử oan sai mà cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hoãn thi hành án, gồm Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng, đều bị giam giữ trong hơn một chục năm qua. Gia đình ông Trưởng vào đầu tháng 8 cũng nhận được thông báo về việc thi hành án tử hình đối với ông, nhưng không được biết ngày thi hành án. Chuyên gia của Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, công bố thông tin về việc sử dụng hình phạt tử hình và thông tin về việc sử dụng hình phạt này hàng năm, trong đó đưa ra số người bị kết án tử hình và số bản án tử hình được hủy bỏ hoặc giảm nhẹ khi kháng cáo. Ông Tibbobins kêu gọi chính phủ Việt Nam xem xét việc tạm ngừng áp dụng hình phạt tử hình và tiến hành rà soát một cách có hệ thống tất cả các trường hợp sử dụng hình phạt tử hình. Hàng chục quốc gia của khối Liên minh châu Âu vào tháng trước cũng đã kêu gọi Việt Nam bãi bỏ án tử hình. Các yêu cầu bình luận của VOA gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam về lời kêu gọi của các nước phương Tây cũng như lên án của Liên Hợp Quốc trước việc hành quyết ông Mạnh không được hồi đáp.
Việt Nam mới lên tiếng xác nhận việc bắt giữ chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên, cáo buộc bà chiếm đoạt tài liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nhiều ngày sau khi một tổ chức thúc đẩy nhân quyền thông báo về vụ bắt này. Theo cổng thông tin chính phủ VGP News, trong một cuộc họp báo chính phủ thường kỳ hôm 30 tháng 9, người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô cho biết rằng bà Nhiên bị bắt hôm 20 tháng 9 về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 342 Bộ Luật Hình sự. Ông Sô được dẫn lời nói thêm rằng hai người khác là Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt, cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cũng bị bắt giữ trong vụ này. Theo VGP News, ông Sô nói rằng ông Anh và ông Việt là những người có quyền tiếp cận các thông tin tài liệu liên quan đến hoạch định chính sách phát triển lưới điện của EVN, nên bà Nhiên đã hợp thức hóa chiếm đoạt tài liệu bằng cách ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với hai bị can trên theo hình thức bán thời gian có trả lương. Người phát ngôn của Bộ Công an còn được cổng thông tin chính phủ Việt Nam trích lời nói rằng hai nhân viên trên đã cung cấp tài liệu liên quan đến EVN cho bà Nhiên. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an Việt Nam đang tiếp tục điều tra vụ này. Như VOA tiếng Việt đã dẫn tin từ Reuters, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9 bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam bắt giữ bà Nhiên, người từng cộng tác với các cơ quan của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ. Theo báo Tuổi Trẻ, trong cuộc họp báo liên quan tới vụ bắt bà Nhiên, ông Sô cũng bác bỏ việc vu cáo Việt Nam bắt giam các nhà hoạt động môi trường. Tờ báo này dẫn lời ông Sô nói, xin trích, đây là việc chiếm đoạt thông tin tài liệu của tổ chức cơ quan, vì đây là các tài liệu nội bộ không được chia sẻ, không được công bố, công khai thuộc danh mục tài liệu mật. Chính quyền Việt Nam xác nhận vụ bắt giữ bà Nhiên không lâu sau khi nhà hoạt động về biến đổi khí hậu Hoàng Thị Minh Hồng bị kết án 3 năm tù về tội trốn thuế, khiến Hoa Kỳ, Pháp và cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại. Trong phiên xử hôm 28 tháng 9, bà Hồng được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng bà đã không cập nhật thông tin kiến thức về thuế và xin tòa xem xét cho mức án thấp để sớm về với gia đình tiếp tục cống hiến cho xã hội. Sau phiên xử, Reuters dẫn lời luật sư của bà Hồng nói rằng bà nhận tội nên phiên tòa kết thúc nhanh.
Kế hoạch đổi tên một trường đại học của Oxford theo tên của nữ tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo đã bị hủy bỏ sau khi khoản đóng góp trị giá 155 triệu bảng Anh như đã hứa không thành hiện thực. Theo The Telegraph, Linnet College thuộc hệ thống đại học Oxford cách đây gần 2 năm thông báo rằng trường sẽ đổi tên thành Thảo College sau khi tập đoàn Sovico, nơi bà Thảo là chủ tịch, hứa tặng khoản tiền được cho là lớn nhất hiến cho Oxford trong 500 năm qua. Một bản ghi nhớ về việc đổi tên được ký kết giữa Linnet College và Sovico vào cuối tháng 10 năm 2021 ở Scotland. Tuy nhiên, theo Telegraph, các cựu sinh viên được thông báo tại một bữa tiệc tối vào tháng trước rằng trường không còn mong chờ nhận được khoản tiền quyên tặng được hứa hẹn từ bà Thảo, cũng là CEO của hãng hàng không giá rẻ tư nhân Vietjet Air ở Việt Nam. Các yêu cầu bình luận của VOA gửi tới Đại học Oxford và tập đoàn Sovico không được hồi đáp. Vào tháng 10 năm ngoái, truyền thông Anh đã đưa tin rằng kế hoạch đổi tên cao đẳng Linnet thành Thảo College trở nên bấp bênh khi nữ tỷ phú Việt Nam không hoàn thành khoản đóng góp cam kết đầu tiên. Khoản tiền đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh được ấn định phải chuyển vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 nhưng không được thực hiện. Các nguồn tin am hiểu về thỏa thuận này cho rằng chính phủ Việt Nam đã tạm thời chặn các khoản tiền chuyển ra khỏi đất nước. Theo Telegraph, một nguồn tin ẩn danh nói với tờ báo Anh rằng lý do việc chính phủ Việt Nam chặn việc chuyển tiền có thể là vì họ đã vấp phải một số phản ứng từ những người đã phàn nàn về số tiền chảy ra khỏi Việt Nam, một nước nghèo đến một nước phương Tây giàu có. Chính phủ Anh vào năm ngoái đã tiến hành điều tra khoản hiến tặng được hứa hẹn từ nữ tỷ phú Việt Nam. Bộ trưởng Giáo dục Michelle Donnellan được Daily Mail trích lời nói với các thành viên Quốc hội Anh vào tháng 6 năm 2022 rằng bà đang tích cực điều tra vụ việc. Nghị sĩ đảng bảo thủ Julian Lewis lúc đó đã nêu lên quan ngại về khoản hiến tặng cho Oxford từ một công ty có mối quan hệ thân thiết với chính quyền Cộng sản Việt Nam, nơi mà ông cho rằng chắc chắn có rất ít quyền tự do ngôn luận. Chính phủ Việt Nam từng thông báo về cam kết của bà Thảo với Linnet College và cho biết 7,5 triệu bảng Anh trong khoản hiến tặng sẽ được dùng để tài trợ học bổng cho các sinh viên Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực đến học tại trường đại học này của Anh. Giám đốc tài chính của Linnet College được Telegraph trích lời nói hồi năm ngoái rằng họ đang làm việc với tập đoàn Sovico để phát triển các quy trình chuyển tiền minh bạch, có thể kiểm toán và đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý của chính phủ Vương quốc Anh và Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo trong báo cáo về môi trường đầu tư năm 2023 rằng chính phủ Việt Nam chưa có cơ chế rõ ràng để thúc đẩy hoặc khuyến khích đầu tư ra nước ngoài và rằng các nhà đầu tư trong nước muốn đầu tư ra nước ngoài phải đối mặt với một số quy định về thủ tục. Một nguồn tin nói với Telegraph rằng bà Thảo đang đàm phán về việc đóng góp cho nhóm nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford ở Việt Nam, nơi các nhà khoa học nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm. Một cựu sinh viên của trường đại học nói với Telegraph rằng họ vui mừng vì việc đổi tên trường đã bị hủy bỏ và rằng số tiền này sẽ được chuyển đến một trung tâm y tế ở một nước nghèo hơn. Người này nói rằng ít nhất nó không hoàn toàn là vô ích.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra dự báo rằng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ chững lại còn 4,7% do tiêu dùng tư nhân yếu đi, thị trường bất động sản ảm đạm và nhu cầu bên ngoài giảm mạnh. Tổ chức tài chính này nói hôm 1 tháng 10 rằng sau khi phục hồi mạnh mẽ vào năm ngoái, nền kinh tế hiện đang phải đối mặt với nhiều trở ngại trong nước và bên ngoài trong năm 2023. GDP và thương mại toàn cầu yếu đi làm suy giảm sức cầu bên ngoài đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, gây ảnh hưởng đến tăng trưởng, World Bank viết trong bản dự báo. World Bank viết tiếp, đồng thời sức cầu trong nước cũng chững lại, nhưng dự kiến vẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Điều quan trọng để đảm bảo tăng trưởng trong ngắn hạn là đẩy nhanh tốc độ triển khai đầu tư công và củng cố lòng tin của người tiêu dùng và các nhà đầu tư. Theo ngân hàng này, mặc dù tăng trưởng chứng lại nhưng tỷ lệ nghèo dự kiến sẽ giảm từ 3,2% trong năm 2022 xuống còn 3,0% trong năm 2023. World Bank dự báo rằng sau khi đạt mức tăng trưởng 4,7% trong năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục về mức 5,5% trong năm 2024 và 6% trong năm 2025. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hôm 27 tháng 9, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay ở mức 4,7%, trong khi Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong tháng này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng xuống 5,8% từ mức 6,5% dự báo vào tháng 4. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay, giảm so với mức 8,02% của năm ngoái. This program has come to you from the Voice of America, Washington.